Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 75 giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thế Tôn Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Tay Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Đàn Quán Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là buổi pháp thoại cuối cùng trong khóa tu hàng tháng trong các pháp hội giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng năm Ất Mùi. Và theo như hôm qua thì ban tổ chức đã thông báo thì hôm nay thì chúng ta có chương trình Phật pháp vấn đáp để các Phật tử chúng ta có những câu hỏi còn thắc mắc trong khi học tập tu dưỡng cũng như là trong cuộc sống gia đình chúng ta gặp phải về vấn đề tâm linh hoặc xã hội vân vân mà chúng ta chưa giải quyết được bằng cái suy nghĩ kiến thức cũng như là tâm linh của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tùy theo cái câu hỏi của các vị nâng một cái khả năng vốn có vừa phải của mình để trả lời cho các quý vị, cung cấp cho các quý vị một số những cái thông tin mà các quý vị còn thắc mắc. Nếu mà câu trả lời của chúng tôi mà các quý vị được hoan hỉ và giải quyết hết đến nơi nghi thì đó là cái điều rất là tốt. Còn nếu các quý vị mà sau khi nghe trả lời rồi mà vẫn chưa được hoan hỉ, chưa được giải quyết hết được cái nỗi nghi trong lòng mình thì có thể các quý vị tiếp tục đi tìm gặp các bậc tôn túc hiển lão, hòa thượng, thượng tọa, các trụ sứ khắp đất nước của chúng ta để chúng ta tham vấn, chúng ta học hỏi. Bao giờ giải quyết hết đối nghi thì chúng ta sẽ được thông suốt. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi, sau khóa lễ con thấy các sư ông có hồi hướng và đọc tên của một số vong linh, có rất nhiều Phật tử khác, và con đang thắc mắc là vong linh nhà mình không được đọc tên hồi hướng. Con muốn hỏi thầy là không đọc tên trên loa thì vong linh nhà mình có được hồi hướng và nhận được công đức tụng kinh không ạ? Một câu hỏi rất chính đáng, đòi hỏi lợi ích quyền lợi ngay lập tức luôn. Đúng không? Đòi hỏi lợi ích ngay lập tức. Rồi, xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân và công đức của thầy. Và còn nữa, tri ân rồi và tiếp tục nữa. Con muốn hỏi có điều gì khác biệt khi được các sư ông đọc tên hồi hướng trên loa hay không đọc trên loa không ạ? Thêm nữa, cố thêm tí nữa. Các cụ ngày xưa bảo cổ cố là cổ được. Ở đây thì có Phật tử thì cũng thấy thắc mắc, quả thật là như vậy. Khi mà các vị mới đến chùa thì chúng ta là cũng phải muốn là cầu siêu thì phải được tên các cụ chúng ta phải đọc được lên trên loa, chúng ta phải nghe thấy. Cầu an thì chúng ta cũng phải được đọc lên trên loa, được nghe thấy. Thì như vậy thì mới nghĩ là Phật gì? Phật mới chứng. Còn nếu mà chưa nghe thấy là thắc mắc lắm. Mà nhất là các buổi lễ đầu năm, các khóa lễ mà đầu năm mà thường thường các Phật tử chúng ta ngày xưa hay đi làm lễ gì ạ? Dân sao lại hạn đó, làm lễ dân sao lại hạn đầu năm mà đi lễ và đi chùa nào mà chúng ta phải ngồi từ đầu đến cuối ngồi 4-5 tiếng đồng hồ mà phải nghe thấy sư các thầy lên cúng lễ khóa lễ là phải đọc cái tên của chúng ta, thậm chí đọc tên của người gia đình chúng ta rồi mà chúng ta mãi ở mãi mãi nói chuyện hay là mọi người bên cạnh nói chuyện to không nghe thấy á. phải nghe được hết từ người đầu đến người cuối, nếu không được thắc mắc ầm cả lên. Ngày xưa chúng tôi còn bé bé mới xuất ra vào chùa ngoài sư phụ, ngoài chùa Vạn Niên, ngoài đó thì cũng đầu năm như sao là học trường hay đọc tên. Khổ sở thì cái chuyện làm sớ các Phật tử. Làm sớ có đọc rồi, nhưng mà họ mải ngồi, họ mải nói chuyện hoặc là bằng cái lý do là họ cũng nghe được. Thế đọc xong cái lúc lễ thì từ khoảng 8 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 11 đến 12 giờ thì xong. Nhưng mà cái công mà để soát lại cái sớ cho họ vì họ thắc mắc. Một cái đám cúng như vậy nó khoảng độ tầm 500 hộ. 500 hộ như vậy thì đọc hết nó khoảng độ tầm 30 tiếng đồng hồ. Cả khoa cúng thì nó chỉ khoảng độ 4-5 phút là xong rồi khoa cúng thôi. Còn cái đọc sớ là 30 tiếng đồng hồ. Sau đó thì phải mất khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ để đi giải trình, để đi tìm, đi bới lại toàn bộ cái 500 hộ đó. Phải nghe không được, nghe không được là không xong rồi. Và sau này khi mà tôi mới về đi trụ trì chùa, cái chùa dưới Yên Sở, Hoài Đức cũng vậy. Vì khi mà ngày đấy còn bé mới là chú tiểu, lên sư bác. Cho nên mình cũng chưa được giảng pháp, chưa được học pháp và chưa giảng pháp được. Cho nên Phật tử họ muốn thế nào thì mình cứ làm thế. Họ muốn nghe tên thì mình cũng nghe tên. Và làm thì mà họ cúng đồng thời là ngày xưa là họ cúng một yêu cầu cúng ban đêm. Họ bảo là ban ngày, ngày xưa mình mới như là chú tiểu về đúng là thầy cho đi ở chùa, trong chùa cho thầy gọi là đi. Ngày xưa là phải trụ trì chứ không phải là mình chưa được bổ nhiệm trụ trì, nhưng quả thật mọi việc giống như ông trụ trì. Thế về đó đi làm lễ cho dân, bảo làm lễ dân sao. Thế cái bà lái trưởng bà ấy nói là thưa chú này, ở đây tục lệ chúng con đi dân sao phải làm lễ ban dân sao ban đêm, ban ngày làm gì có sao. Thầy cứ ra thì nhìn cái trời nó ban ngày làm gì có sao mà làm lễ dân sao ban đêm. Thế mà giờ đúng vậy. Thế đúng là chú tiểu mà chưa được học. Thế bà vãi bà bắt nạt cho bà dân sao phải làm ban đêm, thì ban đêm nó có sao. Mình cũng mong hướng đúng thế. Các vị biết không, làm đến 2-3 giờ sáng thôi, mà trong khi đó khoảng 200 hộ gia đình thôi. Ngồi nghe là phải nghe từ đầu đến cuối, nghe từng tên người một. Thậm chí tuổi mà nhầm đó, là cũng phải đứng lên và đòi phải làm lại và đọc sớ lại. Cho nên đáng lẽ nó chỉ còn 2 tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà đến 4-5 tiếng đồng hồ mới xong. 2-3 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày mà được đi học, được các hòa thượng, các thượng tọa chỉ dẫn cho để biết là trong Phật Pháp, trong cái chính thống của Phật Pháp là không có cái chuyện là cúng bái đọc sớ ê a như thế. Thế sau này cái đấy nó thuộc về cái đạo giáo. Dân sao giải hạn cũng không phải là của Phật giáo chúng ta, mà của bên lão giáo. Còn cái cúng bái vân vân đó nó cũng thuộc về, phần lớn là thuộc về bên nho giáo. Về công thầy, ông thầy cúng, nho giáo và lão giáo kết hợp với nhau. Còn Phật giáo của chúng ta thì chỉ có gì? Có chú nguyện thôi. Có chú nguyện tụng kinh và hồi hướng. Đọc cái tên người đó hoặc là dùng sớ người đó, mình biết tên người đó đặt lên trên ban Phật. Là Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng rồi, Thiên Long Bát Bộ Tát Thiện Thần các ngài cũng chứng rồi. Vì sao? Vì các ngài có gì? Có 6 phép thần thông. Cái thứ nhất là có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là nhìn thấy hết tất cả. Cho dù chúng ta có viết tờ giấy đặt lên trên gói ghém kín lại thì Phật Bồ Tát vẫn biết là chúng ta biết cái gì ở trong đó. Còn chúng ta không có thiên nhãn thông thì chúng ta phải gì ạ? Phải giơ tờ giấy đọc lên như thế này, thậm chí tờ giấy viết như thế này, chữ nó vẽ các vị ở dưới kia tôi giơ các vị có thấy chữ gì không? Vì chúng ta gì không có thiên nhãn thông. Nếu có thiên nhãn thông á, thậm chí là tờ giấy tôi gặp lại như thế này, tôi gặp tròn, tôi giấu vào trong tay áo của tôi như thế này, nhưng các vị vẫn biết là trong tờ giấy này, đằng sau cái tay áo của tôi có tờ giấy, trong tờ giấy có viết những cái gì? Thiên nhãn thông giải quyết rất rõ cái điều đó. Thiên nhĩ thông tức là nghe thấy tiếng của chúng sinh nói năng cầu nguyện điều gì vân vân. Tha tâm thông, Phật Bồ Tát còn có cái thông thứ ba là tha tâm thông, tức là biết rõ được tâm niệm của người khác, của các loại chúng sinh khác, họ cầu nguyện gì, họ mong ước gì, vừa khởi lên cái ý nghĩ là gì, muốn đi chùa, muốn cầu đảo bệnh hay là muốn cầu bình an, vân vân. Phật Bồ Tát để biết hay là muốn cầu siêu, Phật Bồ Tát không biết. Nhưng mà chúng ta mới khởi cái ý là muốn đi thôi, các ngài đã biết rồi. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện toàn tâm toàn ý là thân đối trước, chính niệm Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thân thì lễ bái, miệng thì đọc tụng, tâm thì hành kính, thì cái phúc báo và cái gọi là cái từ trường, cái năng lượng của chúng ta phát ra nó mạnh hơn và nó hòa quyện được với từ trường năng lượng của Phật Bồ Tát, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ được tốt hơn. Đó. Sẽ được tốt hơn. Giống như một bài pháp các vị được nghe chúng tôi nói trực tiếp thì nó khác. Về nghe một Phật tử kể lại thì nó lại khác, đúng không? Một Phật tử kể lại tất nhiên nó khác rồi. Tất nhiên các vị vẫn có một chút niềm tin bảo là đến nghe bài pháp hôm nay thầy giảng hay lắm, chính mình chính ý lắm, hợp với cái trình độ và kiến thức của mình, cho nên mình nhận biết rất dễ. Nhưng mà mình nói là cho người ta nghe hoan hỉ, nhưng mà mình đó hoan hỉ qua lời bạn của mình kể thôi, nên chúng ta được đến nghe trực tiếp thì nó khác hoàn toàn. Đó, cho nên chúng ta khởi lên cái ý niệm đi đến chùa đến Phật rồi là quý rồi, khởi lên tâm làm việc thiện là quý rồi. Nhưng nếu chúng ta hành động thiện, nghĩ ngợi, nói năng, hành động, ba cái này kết hợp với nhau đều thiện thì nó tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Và cho nên Phật có tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng ta. Thần túc thông, thần túc thông tức là cái sự đi lại nó không bị chướng ngại. Trong một niệm có thể với cái năng lực của Phật, thần lực của Phật đó, một niệm tức một sát na này có thể phân thân biến khắp người phương thế giới. Hàng đại Bồ Tát thì làm cũng thần lực như thế, còn các vị tiểu Bồ Tát thì chỉ biến ở trong tam thiên đại thiên quốc độ của mình thôi, thậm chí là ở trong quái dục giới thôi. Chư thiên quái dục thì chỉ biến ở được trong quái dục thôi. Chư thiên quái tứ thiên vương, một niệm tâm có thể biến khắp ở quái tứ thiên vương của mình, chứ còn lại không lên được cái quái trời bên trên. Muốn lên thì phải có cái năng, có cái sự việc đặc biệt nào đó mới đi được, chứ không phải muốn lên là lên. Giống như chủ tịch xã mà, cái quyền năng của ông là gì? Là cai quản nhân dân cả trong một xã, có bao nhiêu thực thường, bao nhiêu xã, bao nhiêu thôn, bao nhiêu khu phố. Ông chủ tịch xã, chủ tịch phường là ông quản lý được hết, có bao nhiêu hộ, bao nhiêu lóc nhà, bao nhiêu nhân khẩu quản lý được hết. Nhưng mà ông chỉ là muốn đi làm việc trong phạm vi của ông. Ông muốn lên làm việc với chủ tịch huyện, chủ tịch quận thì ông phải gì ạ? Phải đăng ký. Mà ông mà muốn là lên thì lên gặp chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ, có muốn đi là đi được không? Không có. Cho nên phải có những cái chương trình đặc biệt, phải có cái công việc đặc biệt gì đó, được về cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quận, họ thì họ cử đi thì mới được đi tiếp xúc được, đi gặp. Tương tự như vậy, thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông của chúng thiên đó, nó có giới hạn, giống như gì, quyền hạn của ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện hoặc to hơn một chút. Nhưng mà quyền hạn và cái năng lực của các vị đại Bồ Tát đó, thì giống như gì, các bộ ngành của trung ương, từ bộ trưởng trở lên chẳng hạn. Đấy, tôi nói tôi như thế để chúng ta dễ hiểu. Đấy. Người ta muốn gặp thủ tướng hay gặp tổng thống hay gặp chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, thì người ta đăng ký một cái là gặp được ngay, vì cái quyền hạn của người ta là được tiếp xúc trực tiếp với những người đó. Nếu còn gì, những năng lực thần lực của Phật đó, thì là vô biên rồi, là tuyệt đối rồi. Muốn gặp ai thì gặp, muốn độ chúng sinh nào thì tốt, nhưng mà chúng sinh nó phải có duyên với nhau. Thì cho nên cái thần túc thông của Phật Bồ Tát đó, trong một niệm chúng ta đừng có nghĩ là Phật A Di Đà ở tầng Tây Phương cách đây 11 đức quái Phật, làm sao một niệm có thể về đến tầng thế giới này để độ vong linh người thân của chúng ta được, độ các vong linh, độ các thần linh ở thế giới chúng ta được. Xin thưa các quý vị, thần túc thông của A Di Đà Phật và người thân chính Phật là như nhau không khác. Trong một sát na rất ngắn thôi, ngài có thể biến khắp người thân thế giới để độ chúng sinh, nếu ngài thấy chúng sinh ở nơi đó có đủ duyên để ngài hóa độ. Rồi ông Phật thông nữa. Túc mình thông tức là biết trước được cái kiếp trước của ngài và của tất cả các loại chúng sinh. Vì biết được kiếp trước của tất cả các loại chúng sinh, các ngài mới xem cái nhân tu đời trước của người đó có tu thiện nhiều không hay làm ác nhiều không. Nếu làm ác nhiều đời trước thì đời này nó có tu thiện nhiều, nhưng mà nghiệp ác nó chưa tiêu hết á, tức là nợ còn chưa trả hết á, thì chúng ta có muốn là vãng sinh về đến nơi đó ngài cũng gì cũng chưa rước đi. Vì cái gì? Cái nghiệp chướng của chúng ta chưa tiêu trừ hết, mà thậm chí là còn quá nhiều. Trong Phật pháp, trong pháp vô tình độ tông của chúng ta là có thể có phương pháp gọi là đới nghiệp vãng sinh, có pháp tu mà có thể chưa lậu tầm tỉnh không. Lậu tức là mọi những cái dò dỉ ở trong tâm của chúng ta như tham sân si nhỏ nhỏ đó chưa hết, mọi cái tình ái, tình yêu, tình thương vân vân của thế tục cũng chưa xong, tức là chưa không gọi là lậu tầm tỉnh không. Mà lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không đó, thì các pháp môn khác thì chắc chắn vẫn còn sinh tử luân hồi. Còn riêng pháp môn tịnh độ, lòng chưa tận tình chưa không, nhưng mà bằng cái tâm thâm tín, tin sâu nguyện thiết một lòng trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, trả bớt hết những cái nợ tiền duyên và cái trần duyên ở kiếp trước, chúng ta có thể đới nghiệp vãng sinh. Thế là mang cái nghiệp vãng sinh, nhưng mang cái nghiệp mang ít thôi, không thể mang nhiều được. Nghiệp còn nặng quá thì về nơi đó chúng ta không đủ. Giống như một, tôi lấy một cái ví dụ, giống như bây giờ chúng ta muốn xin và làm nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước luôn. Ở cái cấp nhỏ nhất là cấp phường, cấp xã bây giờ, theo quy định là phải thì ở thủ đô Hà Nội chúng ta là phải có bằng gì? Phải học hết gì? Học hết phổ thông, phải có lớp 12 mới làm nhân viên thì phải, nhưng còn muốn thì muốn vào được cán bộ công chức thì bây giờ cũng phải học từ trung cấp trở lên, cao đẳng hoặc đại học vân vân. Đấy là quy định, mà đã là quy định thì anh không thể bỏ qua được. Cho nên cái quy định về Tây phương cực lạc thế giới nó cũng tương tự như thế. Vì sao mà ngài Lý Đình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Thiền Tông, ngài nói là gì? Ở thời mạt pháp này, ngài dùng bằng con mắt vậy của ngài nhìn thấy là gì? Ngàn người niệm Phật mới có một hai người vãng sinh. Chúng ta xem đi, trong hội trường chúng ta hôm nay là có khoảng 300 người, nhưng thử xem nó tới thì bao nhiêu người vãng sinh. Ngài Lý Đình Nam nói là một ngàn người niệm Phật mới được có một hai người vãng sinh thôi. Vì sao? Vì lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không, tưởng chúng ta quá nhiều, ái chúng ta quá nặng. Cho nên là Phật có đến giữa chúng ta đi, chúng ta lại thì chúng ta không, chúng ta cứ vẫy tay, chúng ta bảo thôi con thì con chưa muốn đi đâu. Nói thật đấy, tâm các quý vị nó khác với miệng của các quý vị. Miệng các quý vị thì ngày nào cũng nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung tiểu phẩm niết bàn vi phật mẫu. Nhưng Phật bảo á, muốn vãng sinh thì phải buông. Thì phải buông, hai dùng hai từ là gì? Hòa Thượng Thiền Tông nói dùng hai từ là gì? Buông xuống. Vạn viên buông xuống thì một lòng niệm Phật sẽ được vãng sinh, chắc chắn sẽ vãng sinh. Nhưng mà chúng ta 10 viên buông xuống còn khó, chứ đừng nói là vạn viên buông xuống. Các vị có buông được không? Buông được không? Năm nay ở lại đây ăn Tết thì chấp tác cho thầy luôn. Có buông được không? Có vì nào buông được không? Buông được cái gia đình tiếp tục tạm thời trong vòng mấy ông Tết đó, tạm thời không? Nào, ai buông được giơ tay thì xem nào. Ở đây vài người giơ tay nhưng không biết là có ở được không? Hay là khi nhắc đến 12 giờ 12 rưỡi xong qua lễ một cái rồi này chưa kịp chào thầy mắt tiếp mắt sau đã thấy gì? Chạy mất rồi. Chưa kịp chào thầy nó chạy mất rồi. Và thầy ơi con một quá, về nhà gọi điện thầy con một quá chưa kịp chào thầy. Đó, cho nên Phật Bồ Tát các ngài có túc mệnh thông biết trước được cái nghiệp duyên của chúng ta đời chết kiếp trước như thế nào, được đắc độ trong kiếp này hay không, hay là phải để mình kiếp sau hoặc vài kiếp nữa. Đó. Tu hành nó phải để kết thúc cải mệnh. Ai mà làm được á, nhanh nhất ai làm được rốt ráo thì người đó một đời là đại quan, một đời là toàn nguyện, một đời là như ý. Nhưng làm được hay không, kinh Địa Tạng nói rồi là do chúng ta chứ không phải do Phật Bồ Tát, mà do chúng ta. Phật Bồ Tát là cái vị lão sư, là người thầy dẫn đường chỉ lối chúng ta thôi. Phật Bồ Tát không phải là một vị thần linh mang quốc giã ngoại. Chúng ta tạo phước thì phước tự đến, chúng ta gieo họa thì họa cũng tự đến. Và cho nên đó, Phật lại còn, Bồ Tát lại còn có gì, một cái thông nữa, đó là lục tự thông, tức là biết rõ được tất cả những cái suy nghĩ, nói năng, hành động của chúng sinh. Trải qua hằng hà sa số kiếp để chư Phật mới biết, nó hiện lên như là bộ phim đó, chúng ta quay lại từ bao giờ bây giờ nó xem được, chiếu lại một cái là xem được ngay. Chúng ta xem phim thì phải đợi qua thời gian mới nhìn thấy hết được. Còn Phật Bồ Tát, các ngài có thể thì có thần lực để thu gom thời gian muôn kiếp trở lại thành một. Một có thể biến thành muôn kiếp, cho nên các ngài chỉ trong một sát na đã biết rõ được cái nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, riêng từ khi mà được học Phật, được hiểu Pháp, được một phần ở trong chính pháp của Phật đó, các vị thấy tôi cũng có bao giờ tôi ea tôi đọc sớ đến đâu mà các vị có thấy tôi đọc tên của ai đâu, nhưng mà mọi cái vẫn được giải quyết một cách nhanh chóng. Mà điều quan trọng là cái sự cầu nguyện của chúng ta nó được yên tâm. Phần lớn, phần đại đa số là được yên nguyện, chứ còn một số những trường hợp cá biệt, có những người là đến là bảo là thời đầu năm con đi làm lễ dân sao lại hạn, đi làm lễ đấy để trung phong tam thể niệm, tại sao gia đình nhà con được chết. Cái khổ Phật Bồ Tát đó, Phật Bồ Tát nói rằng là gì, sinh lão bệnh tử, cái đó là quy luật gì, quy luật của vận hành của vũ trụ, của thế gian rồi. Có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Thậm chí có sinh chưa có già, nhưng có bệnh vẫn có chết. Thậm chí nhiều người có sinh không có bệnh nhưng vẫn có chết. Thế thì chết tai nạn giao thông rồi này, đang khỏe đang mạnh ra đường hẹn một cái nghe tin gọi điện báo về bảo có tai nạn chết mất rồi, xót xa lắm. Nhưng mà thì chúng ta vẫn phải chấp nhận, vẫn phải chấp nhận. Đó là cái nghiệp, cái nghiệp chúng ta xem xét lại đi, vì sao mà chúng ta có cái sự chết yểu như vậy. Bây giờ các cái gì không muốn chết yểu á, muốn chúng ta thì thọ mạng hết cái tuổi thọ của chúng ta á, thì chúng ta thì ngừng cái việc sát sinh lại, ngừng cái việc là uống máu ăn thịt của chúng sinh lại, thì lời cầu nguyện của chúng ta ít nhất sẽ đạt được 70-80% trở lên. Nên xin thưa các quý vị, không mấy người trong hội trường chúng ta làm được, người thân của chúng ta cũng không làm được điều đó. Chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay phát nguyện làm được thiện, làm được một chút việc thiện theo một chút nhân thiện rồi, thì ngày mai chúng ta làm vô số những việc xấu ác, người thân chúng ta là tạo vô số những việc xấu ác. Tôi lấy một cái ví dụ việc thiện, giống như chúng ta có một cái thửa ruộng rất là tốt màu mỡ rồi, chúng ta đem bỏ vào đó một chút về hạt giống lúa ngô khoai sắn gì đó chẳng hạn, và chúng ta nghĩ rằng bỏ vào đó thì chắc chắn một thời gian nữa thì nó sẽ cho chúng ta được thu hoạch cái hạt giống đó trên cái cơ sở cái hạt giống như thế nào trồng đó. Nhưng chúng ta vừa gieo vào đó một chút lúa ngô khoai sắn vào cái ruộng của chúng ta ngày hôm nay, tốt, các vị nghĩ tốt không, quá tốt, Nhưng ngày mai chúng ta lại khởi cái lòng tham hơn, là có thể cái buồn của chúng ta mới gieo không một chút cái hạt giống như thế. Bây giờ chúng ta lại mang thêm gì, mang thêm nhiều những cái hạt gì, cái hạt loại cây khác lại, thậm chí là cỏ, thậm chí là hạt giống không tốt gieo vào đấy, thì hai bên nó thì nó khác nhau rồi, cái hạt giống trước của chúng ta sẽ chết. Chúng ta là đem nghĩa là đất của chúng ta một cái ruộng lớn như thế này, gieo có một chút hạt giống tốt thôi thì phí quá. Rồi chúng ta thấy người ta đi ra đường thấy hạt cỏ hạt giả đầy đấy, chúng ta hái về chúng ta đem, chúng ta cứ đầy đấy, để tới đây chắc chắn nó cũng cho chúng ta rất nhiều những cái thành quả vì chúng ta gieo nhiều hạt. Nhưng chúng ta phải biết rằng hạt giống tốt nó mới cho thành quả tốt đẹp. Thế còn chúng ta gieo trong những hạt cỏ, cỏ găng, cỏ gai á, thì nó lại không chỉ được cái gì mà nó còn giết sạch những cái hạt giống tốt của chúng ta trước đây nữa. Cho nên á, cầu phúc làm thiện đi lễ một ngày, nhưng mà nghĩ xấu và làm ác 10 ngày. Thì từ đó làm sao mà chúng ta đòi hỏi là Phật Bồ Tát phải đáp ứng được cái lời cầu nguyện của chúng ta. Đó. Cho nên cái điểm này chúng ta cũng phải tự xem xét lại bản thân mình. Việc làm của người thân của mình, đừng có trách là Phật không linh và Bồ Tát không thiên. Phật Bồ Tát vốn là không phải là một vị thần linh thiên. Nhưng mà Phật Bồ Tát là người nói ra cái quy luật nhân quả. Vì Ngài thấy được rõ ràng là người làm thiện sẽ được quả báo tốt. Cho nên ở đây, cái câu hỏi của vị này bảo là tại sao? Thấy sư ông, mấy sư ông đến và đọc tên của người này, đọc tên người kia. Cho nên ở đây Thầy cũng cảnh báo luôn từ ngày mai trở đi. Các vị nên làm chủ sám. Không đọc là không đọc tất, mà đọc thì đọc chung thôi. Đọc cái kiểu đấy các Phật tử họ, người được đọc đó thì tâm là hoan hỷ. Người không được đọc thì rất là bức xúc. Mà trong các hội này các vị biết là nhà nào cũng làm sớm, 10 người đến thì cả 10 người làm sớm siêu độ cho các chủ gia tiên. Vậy các thầy tại sao mà chỉ hồi hướng cho nhà kia mà không hồi hướng cho nhà mình? Hay là nhà kia nó cũng mất các cái tiền nhiều hay sao? Đau chưa? Quá đau rồi. Trả được cái gì mà cuối cùng lại bị gì? Vì nghĩ như vậy nó thậm chí làm mất niềm tin của Phật tử. Mà lấy cái cớ là gì? Cái cớ là cái vong này, cái vong mình nói vào thì cái vong này mới bắt có vài ngày, chưa đến 49 ngày còn đang hồi hướng. Thì nhà kia cũng bảo là nhà con cũng chưa đến 49 ngày, tại sao thầy không đọc? Nhà con cũng làm vài vị cũng xin thầy chủ trì, tại sao các sư không đọc mà chỉ đọc nhà kia? Đó, đây cũng là một cái. Hôm nay các Phật tử nói thì thầy cũng phải nhắc luôn cho đại chúng. Đi lên chùa là phải hồi hướng. Các vị thấy đừng nói là thầy không đọc. Thầy đọc rồi đấy, chúng ta không hiểu thôi. Thầy đọc là gì? Đầu tiên là kính lại Phật Bồ Tát nhé. Xong là chứng minh cho thất chúng đệ tử chúng con. Thất chúng đệ tử là gì? Là tỷ kiêu. Tỷ kiêu là những người xuất gia thọ giới. Tỷ kiêu như các sư ông với đại đức đó. Tỷ kiêu ni. Tức là các sư thầy mà thọ giới tỷ kiêu ni đó. Đó. Sa di. Tức là các sư bác tăng đó. Sajini, tức là các sư bác đi đó, và Thức Samana là những vị thọ thêm 10 giới, thọ thêm trăm pháp và bách chúng học của tỷ kiêu ni nữa, để chuẩn bị lên tỷ kiêu ni. Đó gọi là năm chúng xuất gia, tỷ kiêu ni, Thức Samana, Sajini và Sajini. Năm chúng đó cộng với hai chúng tại gia của chúng ta là gì? Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc là chỉ cho tất cả các Phật tử nam đã quy tam bảo. Rồi một chúng nữa là cái gì? Ưu Bà Di là chỉ cho tất cả các Phật tử nữ của chúng ta là đã thọ giới tam quy, gọi là Ưu Bà Di. Rồi thì còn thiện nam tín nữ, tức là những người có thiện tâm đến cửa chùa nhưng mà chưa phải là đệ tử Phật, chưa quy tam bảo, có hiện diện trong đạo tràng này, hoặc là đi đến với mục đích là gì? Lễ Phật, hoặc đi đến với mục đích là học hỏi đạo pháp, hoặc đi đến với mục đích là cầu an cho bản thân, gia đình và dòng họ, hoặc đi đến chùa với mục đích là cầu siêu cho các cụ tổ tiên và người thân của mình đã qua bác. Đó là thiện nam tín nữ. Rồi nữa, nhẫn đến gì? và các lưu bà ly hiện nam tín nữ gia gia chúng đẳng, gia gia tức là nhà nhà, chúng đẳng tức là người người hiện diện trong đạo tràng này, tức là đang ngồi trong đạo tràng này, họ đang đứng đứng trong đạo tràng này, thậm chí là đang nằm ở trong đạo tràng này, tôi ngồi ước cho các bạn đó, hiện diện trong đạo tràng này, chúng con phát nguyện, nguyện gì? Phát đại thiện tâm họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, có được bao nhiêu công đức, nguyện cho đem công đức này hồi hướng cho chư vị thần linh trong cửu pháp giới được tăng phúc tăng thọ để hộ trì Phật pháp, đúng không? Đầu tiên là chúng ta hồi hướng cho các vị thần linh. Thần linh ở đây trong kinh Phật nói là gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói là thần linh ở đây là tên thì là Bồ Tát, giữa thì là thiên chư thiên, dưới thì là các vị gì? Sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, mộc mộc thần, hỏa thần, thạch thần, rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, vân vân, tất cả các loại thần, thần cây, thần cối, thần rừng, thần đất, thần sông, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ, thần cây ngày, thần cây đêm, trong cái địa tạng đều là gì? Đều là thần linh. Các vị thổ địa bản cảnh cũng là gì? Cũng là thần linh đó. Ai bảo tôi không hồi hướng? Tôi không hồi hướng, các ngài bỏ tôi, các ngài đi hết rồi, mà chúng ta bỏ tôi, các vị đi hết rồi. Điều quan trọng là các vị có bỏ đi đâu, mà càng ngày càng lên đông hơn mà thiên lòng bắt buộc cũng thế. Vì các ngài ra, các ngài hoan hỉ, các ngài thấy là ngồ đến cái đạo tràng này, tụng kinh xong lại được kinh tăng hồi hướng cho mình, cầu nguyện cho mình, hoan hỉ quá. Mình vừa đến học hỏi, vừa đến hộ trì, lại được các thầy, các vị xuất gia, các Phật tử tại gia là hồi hướng cho mình, vui quá. Các ngày vui, các ngày kéo nhau đến, các ngày kéo nhau đến thì đương nhiên đạo tràng chúng ta ngày một đông vui không chỉ con người hiện diện ở trong hội trường này bằng xương bằng thịt này, và đông vui là cả các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị thiên long bát bộ đầy đấy cả hư không, đầy đấy cả không gian bên cạnh chúng ta cũng vui này, cũng hoan hỉ. Cho hồi hướng không? Hồi hướng. Hồi hướng cho các vị tăng phúc này, tăng thọ này. Và đặc biệt là gì? Các ngài đừng quên cái bản nguyện của các ngài trước đây, cách đây trên 2500 năm trước, các ngài đã phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca và các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nơi đâu có người thọ thì đọc cùng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Các ngài sẽ gì? Sẽ đi đến để hộ trì người đó. Nay các ngài đừng có quên bản nguyện của các ngài. Và chúng tôi ở đây phát nguyện thọ trì đọc cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là chúng tôi đang thực hiện di chúc giáo huấn của Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng như các ngài trên tháp hộ và tại cung trời Đao Lợi cách đây trên 2500 năm trước. Họ hoan hỉ chứ, ngồi đó hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ rồi các vị đấy, hồi hướng cho các vị thần linh trên từ Phật Bồ Tát, trên Phật thì không rồi, trên thì các vị Bồ Tát, giữa thì chư thiên long, dưới thì các vị thần linh, rồi dưới nữa sau khi hồi hướng cho các vị xong, các vị thấy tôi là cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, trụ xứ thì an tịnh. Trụ xứ thì tôi không cầu phát triển, mà trụ xứ chúng tôi là cầu an và tịnh. An tức là gì? Là mọi người sống với nhau, từ các sư với các sư sống với nhau, đối xử với nhau bình đẳng, yêu thương, đoàn kết, hòa hợp trong lục hòa đạo pháp của Phật. Giữa các sư với nhân dân sống với nhau là gì? Là sư với vải, như vải với nông, sư với dân như nước với sữa. Cho nên các vị thấy chúng tôi, quan điểm của chúng tôi giữa nhà chùa với nhân dân sống với nhau rất hòa đồng, rất hòa đồng, không có cái chuyện là xảy ra cái chuyện giữa sư với dân là bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, thế này cái khác, kiện cáo nhau, sư đuổi dân và dân đuổi sư, không có chuyện đó. Các chùa của tôi chủ trì không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ để chuyện đó xảy ra, trừ trường hợp họ không hiểu mình, họ chưa sang chùa bao giờ không hiểu mình, chỉ nghe người này người nào người kia nói và họ nói mình thôi, nói sau lưng thôi. Chứ khi ngồi với chúng tôi, tiếp xúc với chúng tôi chỉ cần 30 phút thôi, quan điểm của họ khác hẳn với trước đây. Họ nghe ở bên ngoài đồn đãi 10 năm, nhưng ngồi với chúng tôi 30 phút họ giải tỏa được hết mọi cái vấn đề
10 năm họ nghe bên ngoài nó tồn tại. Đó cho nên cầu an, trụ xứ thì cầu an và tịnh tịnh, tức là thanh tịnh, đại chúng sống với nhau hòa hợp, đoàn kết thì sẽ thanh tịnh thôi. Mọi người không tham sân si tật đố với nhau thì sẽ thanh tịnh thôi. Chư tăng mà thanh tịnh thì Phật tử mới tìm đến. Chư tăng mà suốt ngày cãi nhau chửi nhau rồi tụ kèo lên, các Phật tử ai tin có tìm đến chùa đúng không? Người xuất gia mà không hòa hợp, không thanh tịnh thì làm cái chỗ dựa nào cho Phật tử họ tìm đến chùa? Cho nên quan điểm của tôi, việc đầu tiên là chư tăng chư ni ở trong chùa phải là yêu thương nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Cái gì không nên không phải thì gì? Giờ nắm đấm quỵt nhau hả? Hay thế nào? Các cụ ngày xưa bảo cái gì không phải, không nên không phải, đóng cửa vào nhau đúng không? Bác lấy cái gậy vào trong cái cửa là xong, có gì đâu. Xong không? Thì bác cái gì vào? Không bác gậy thì bác gì? Bác dao à? Hả? Không nên không phải thì đóng cửa bác mấy con dao bầu và bảo nhau trong trong phòng ấy hả? Thế thì chết, thì nguy hiểm. Thế là tìm hiểu và điện lực của tôi. Không nên không phải ngồi lại với nhau. Đã, ngồi lại với nhau là con người với con người với nhau. Chúng ta biết là chúng ta đang trên cái bước đường học pháp cầu đạo, ai ai cũng vậy. Chúng tôi cũng thế, có những lúc mình làm sai, có những lúc đệ tử mình làm sai, thì thầy trò lại ngồi lại với nhau mà góp ý thẳng thắn với nhau để xây dựng thì chắc chắn nó sẽ tốt thôi. Đó, cho nên cầu an cầu tịnh như thế. Sau đó thì các vị thấy là sau khi mà cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, chủ sự an tịnh rồi, tôi hồi hướng cho các vị cái gì đầu tiên? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị chân linh, cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, cao tầng tổ khảo. Cao tầng tổ khảo tức là các cố các cầm của chúng ta nghìn từ bảy đời về trước, lâu về trước à. Cao tầng tổ khảo là cao tầng tổ tỷ, tức là từ bảy đời trở về văn kiên văn hội của chúng ta. Bá thúc huynh đệ tức là gì, ngang hàng với gì, các ông nội của chúng ta. Huynh đệ tức là anh em, huynh đệ tỷ muội, rồi á thân liệt tích đẳng chư hương hồn, tức là tất cả các vong linh ở trong dòng họ của chúng ta, chi họ của chúng ta, cái ngành họ của chúng ta hiện diện trong đạo tràng này, tức là những người mà có mặt ở trong đạo tràng này, và những vong linh hiện diện ở trong đạo tràng này, họ không có người thân đến đây, họ gửi làm sớ để cầu an cầu cho người thân và cầu siêu cho gia tiên. Người thân không có ở đây nhưng vong linh ở trong đạo tràng này cũng được nghe, cũng được hồi hướng các bạn. Rồi nữa, chưa hết, tôi sợ quản lý nói như vậy còn thiếu. Nói như thế còn thiếu, còn những cái người mà họ thì họ có duyên học Phật, hoặc chưa có duyên học Phật, rồi thấy thì những cái vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Trần Văn vì dân tộc đất nước chúng ta mà chiến đấu, hy sinh xương máu bảo vệ đất đất ngọn cỏ của dân tộc chúng ta, ngã xuống mảnh đất này, thân yêu này. Chúng ta quên không? Không quên. Ai quên thì quên, nhưng tôi không quên. Vì dòng máu của tôi đang chảy, trái tim của tôi đang đập, và hơi thở của tôi đang vận hành là nhờ vào dòng máu và tấm thân của các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình nằm xuống để chúng ta được sống, và không thể là để tôi được sống ngày hôm nay. Cho nên tôi không quên, tôi còn thở ngày nào, dòng máu tôi còn chảy lúc nào, và trái tim tôi còn đập cái nào, tôi vẫn nghĩ tới các ngài. Cho nên chúng ta thấy hồi hướng cho các quý vị xong thì tiếp tục tôi hồi hướng cho ai? Cho hương linh, anh linh, vong linh, các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gần đây, mà trong tất cả các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, trong vừa khói của đất nước Việt Nam chúng ta. Cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ đều gia trì cho hương linh các hình được sinh đó tiếp nhận được cái năng lượng từ bi của Phật và năng lượng họ chỉ đọc từng kinh bản nguyện Bồ Tát của chúng ta. Hết chưa? Chưa hết. Sau đó là tiếp tục đến đi. Các vị đấy là đến cả đến nơi các Phật tử mà đến tu ở trong chùa, đăng ký nhập pháp ở trong chùa. Có thấy tôi hồi hướng không? Hương linh quý liên hiếu, vong linh, hương linh các quý liên, chân linh các liên hiếu Phật tử đồng tu. Đã quá bán. Đã quá bán có nghĩa là đã gì? Đã mất. Đã qua đời. Hay gọi là đã chết. Các cụ đã gì? Đã đi trước chúng ta. Nhưng mà các cụ gì? Có nhân viên muốn về đây để gửi cái cho cốt khi mà các cụ đã qua bán, các cụ chưa chắc chắn rằng mình có thể một đời vãng sinh. Nếu chưa được vãng sinh thì các cụ gì? Ít nhất là cái thần thức của các cụ không phải nằm ra ngoài nghĩa địa với gì? Với mọi người ở ngoài kia, đương nhiên là ngoài kia nó giống như cuộc sống tiếp tục thôi. Làm ăn, rượu, thịt, bôn ba, vân vân mọi cái ở dưới kia chưa được thoát hóa, chưa được đầu thai thì họ cũng phải sống, cũng phải đi làm, cũng có gia đình, cũng phải đi làm đi lũ, và cũng cuộc sống cũng quan trang còn hơn cả cuộc sống ở thế tình thế gian của chúng ta này nó cơ các quý vị ạ. Cũng khổ lắm, cho nên các cụ không muốn cái nỗi khổ nó tiếp nối như vậy. Các cụ các Phật tử chúng ta cái gì? Đăng ký nhập pháp. Đương nhiên là gửi cho cốt ở trong chùa thì quan điểm ở trong kinh Địa Tạng cũng như các kinh Đức Phật nói, thần thức nếu chưa được thoát hóa đầu thai thì thường họ sẽ chấp vào cái này, cái nắm xương của họ. Nắm xương ở đâu thì nơi đó là nơi thần thức của họ sẽ gì? Sẽ cư trú. Thoát hóa đầu thai được rồi thì tốt nhất, nếu chưa thoát hóa được thai đầu thai được thì các quý vị ít nhất là cũng được ở trong chùa để cùng với các thầy các Phật tử là tu, mà ngày nào cũng cơm chay được chén. Các vị thấy có ngày nào mà tôi các đệ tử tôi bảo rồi, tôi có thể là nhịn ăn, nhưng mà ban Phật ban tổ là ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi ban vong ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi chúng sinh ngày nào cũng phải đem cúng. Thầy chủ trì có thể nhịn ăn một hai bữa không sao, nhưng mà vong linh của các cụ và các chúng sinh hàng ngày bận đến đâu thì bận cũng phải thì cũng phải cúng, không bị đói mà được tu. Mà tu ấy thì ở trong cái thế giới tâm linh như vậy, tu là rất dễ được giải thoát vì cái tâm thân của họ không nặng nề nữa. Thứ sáu là Phật tử tại gia chúng con phải tụng kinh gì? Kinh Địa Tạng hay kinh Dược Sư hay kinh Vô Lượng Thọ? Chúng con xin Thầy cho chúng con được biết để chúng con làm theo Thầy dạy chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các quý vị đã phát nguyện theo chúng tôi là tụng kinh Địa Tạng là 3 năm thì kể cả giao thừa chúng ta tụng kinh Địa Tạng vẫn được, không sao. Các vị đừng nghĩ là để tụng kinh Địa Tạng là chỉ dành cho người âm. Hôm rồi có Phật tử nói với tôi là chúng con đọc kinh Địa Tạng mấy tháng nay, kinh Địa Tạng mấy nay rồi, nhưng mà có bạn con bảo giao thừa mới ra Tết là không được tụng kinh Địa Tạng là xui xẻo lắm, bảo phải tụng kinh Dược Sư hoặc là kinh Phổ Môn của Đức Quan Âm và Đức Dược Sư để cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Chứ tự nhiên đầu năm ai đi cầu siêu? Xin thưa các quý vị, kinh Địa Tạng có phải là kinh của kinh cầu siêu không? Bộ kinh cầu siêu đúng. Kinh Địa Tạng có phải là kinh cầu an không? Có. Kinh Địa Tạng cũng là kinh cầu an. Kinh Địa Tạng có phải là kinh để cầu phúc không? Có, là một kinh cầu phúc. Tùng một bộ được gì? Nếu mà nhất tâm đọc tùng thọ trì thì gì? Tiêu được vô lượng ức kiếp sinh tử, mà đặc biệt là gì? Tùng một lần được sinh lên quái trời đau lợi gì? 100 lần tụng một bộ, nếu mà nhất tâm ấy, không phải nhất tâm cơ. Và như vậy là còn gì? Sinh lên đó 100 lần đó là cầu phúc còn gì nữa? Lên đó cuộc sống ở quái trời đau lợi một ngày một đêm bằng 100 năm một thế gian chúng ta này, mà tuổi thọ của họ là 1.000 năm. mà được sinh 100 lần cứ sinh đi sinh lại 1.000 lần như thế, à 100 lần như thế, các quý vị nhân đi, đấy có phải là cầu thọ không? Phúc có phúc thì được sinh lên đó, mà sinh lên đó thì được hưởng cái quả báo của chư thiên quái trời, nó còn sung sướng hơn cái gì ông vua, ông tổng thống, ông thủ tướng ở thế gian chúng ta đã gấp trăm ngàn vạn ức lần. Vậy có phải là cầu lộc không? Lộc có là sinh lên trời và phúc, thọ mạng lâu dài là lộc. À, ở trên đó là gì? An vui sung sướng, cái gì cũng thì cũng đầy đủ, đó gọi là lộc. Còn thọ mạng thì khỏi phải nói rồi, một ngày lên bằng 100 năm ở thế gian, mà thọ 1.000 năm, mà được sinh 100 lần như thế, rồi được lại gặp Phật pháp ở trên đó được tu hành nữa. Cho nên bộ kinh này không phải là một cái bộ kinh chỉ có dành cho cầu siêu, mà bộ kinh này là gì? Là bao gồm tất cả cầu an, cầu siêu, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cái gì cũng được hết. Tùy theo chúng ta cầu cái gì, chúng ta hướng đến cái gì, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ ra chỉ cho chúng ta cái đó. Chúng ta hướng đến cầu an, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ cầu an. Ví dụ, tôi đã nói với các quý vị, từ khi chúng tôi ấn hành bộ kinh này, hội tập bộ kinh này xong và phát hành cho các quý vị đọc, ở chùa của chúng tôi gần như là, đây là nói ngoài lề một chút, là gần như là cái gì mà cầu đúng chính pháp, cầu gì được đấy. Ví dụ tôi cầu nguyện là muốn mở được cái con đường từ ngoài kia đi vào, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về kinh tế thì kinh tế tự nhiên là gì? Có người giúp. Rồi được khó khăn về cái thủ tục hành chính nhà nước, lúc đầu là vô cùng khó khăn. Nhưng khi đi lên ấy, gặp các cấp có thì họ không giải quyết cho mình, họ còn gây khó khăn. Nhưng đây gặp ông trưởng một cái hoan hỉ ngay, vui vẻ ngay. Và chỉ đạo là gì? Phải tạo điều kiện bằng hết sức cho gì? Cho nhà chùa. Nhà chùa làm việc tâm linh, nhà chùa làm việc phúc đức cho dân. Nhà chùa có làm gì cho bản thân đâu. Cho nên ông giám đốc ông về tầng đấy, ông đi ra tầng về bờ hương không thì ông chỉ đạo phải thì tạo điều kiện cho nhà chùa làm. Thế là gì? Ok. Nói một câu tiếng Anh tí cho người ta bảo mình văn minh tí. Câu đó nó bảo ông sư nhà quê. Dán cái bác nhà quê lắm, khi đi đâu cũng bị cười lên thì thỉnh thoảng phải làm một câu. Nhưng ngoài câu đó là chả biết câu gì nữa cả. Thế tôi đâu chứ? Đó. Cho nên là ở đây chúng ta nói với các quý vị, do là chúng ta cầu nguyện thôi. Và chúng ta nếu mà đọc tụng được cái nhật đạo quen rồi, cái nhập tâm rồi, cứ đọc tụng. Mà điều quan trọng là trong kinh nhật đạo có nói gì? Có 10 điều lợi đó. 10 điều lợi đó. Rồi thì có 28 thì công đức đó. Nó đọc rồi, quyển hạ rồi chúng ta đọc rồi, đấy cũng đâu đâu. Có các gì, các phần công đức tiếp theo nhé. Chúng ta cầu thành Phật còn được cơ mà, cũng vốn chi là cầu bình an cho gia đình, đúng không? Cho nên á, quen rồi thì cái đọc tụng có 3 năm đi. Hết 3 năm cùng với chúng tôi vừa đọc vừa nghe giảng, về nghe giảng lại các những cái bài giảng từ đầu đến bây giờ của những bài giảng hiện tại của chúng tôi, và nghe giảng của bài Hòa Thượng thì không giảng về kinh Nhật Tạng nữa. Nghe giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng kinh Nhật Tạng nữa, hai Hòa Thượng giảng thì vắn tắt hơn, tôi thì giảng mở rộng ra hơn. Tôi mở rộng ra hơn, các quý vị nghe đi. Rồi các quý vị sẽ thấy là cuộc đời này được sinh làm người không uổng phí. Và các vị được gặp Phật pháp sẽ không uổng phí thế nào. Rồi, nói thế thôi để cho câu hỏi khác, cho người khác lại buồn. Có người hỏi A Di Đà Phật, con xin hỏi, cho cốt để tháp báo ân có ảnh hưởng về con cháu làm ăn có rủi ro không ạ? Thế không, đây cũng là một câu hỏi chính đáng. Cái Phật tử nó chưa hiểu, với các bà con nó chưa hiểu thì quan điểm của người ta dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa là gì? Sống thì sao, tết chết thì sao, sống tết chết lễ. Cho nên cái vấn đề mà sau khi chết rất quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta, nhất là phía Bắc. Sau khi chết các tỉnh phía Bắc của chúng ta thường phải chôn 3 năm và 4 năm sau thường là phải gì ạ, đem cải cát lại, thì đấy mới là đứa con gì, con hiếu. Đấy, nhưng một quan niệm của cha chúng ta xưa là như thế, cho nên người xưa truyền đến ngày nay cứ như thế mới là con hiếu. Nhưng mà trong Việt Nam á, cũng là đất nước Việt Nam, nhưng mà trong Việt Nam á, thì sau khi chết xong một cái là bị vùi sâu chôn chặt và không được đào bới, không được động chạm đến nữa, mới là gì, mới là có hiếu. Cũng là người Việt Nam đấy, nhưng miền Bắc sau 3 năm thì phải đào lên rồi gì sang cáp cho các cụ, thậm chí mà gì có những trường hợp hôm rồi có Phật tử đến kể với tôi mà tôi ghê cả người, 4 năm rồi mà các cụ tiêu tiêu lấy lên còn nguyên xác, cho nên là cứ lấy cái dao này cắt từng tí này, thậm chí mà phải tự kể mà tôi nổi sờ lên cái ốc và gì phải cưa cả cổ ra để sắp từng tí thì xong rồi mới cho được vào cái áo quan, cái quách ấy, ghê quá. Cũng có vài trường hợp như thế rồi, nhưng tôi bảo nếu mà gặp tôi hỏi điểm ra tôi bảo bây giờ nó có phương pháp làm rất nhanh, nếu mà gặp cái trường hợp như thế thì mình đem chuyển đến lò hỏa thiêu, thiêu xong đem cho là an toàn nhất, sạch sẽ nhất, an ninh nhất. Đó, nhưng mà họ không gọi điện cho tôi, cả con cả cháu rồi mọi người làm được sợ, cứ thế là cưa là sẽ cắt cá cố nó cũng ra đi, ghê cả người, nói cho tôi dùng cả mình sớm cái cái tóc lên. Nhưng mà cái chuyện có thật không phải nói, đây tôi không nói như vậy cái gia đình nhà đó để chúng ta biết được lần sau, năm sau hoặc nhiều năm sau gia đình nhà chúng ta và họ hàng chúng ta gặp cái trường hợp như thế, khuyên họ là gì, không cần không được cắt được xẻ như thế là gì, cho vào cái một cái kiển đi, mất vài triệu mình đem lên là hỏa thiêu, và khu vực chúng ta bây giờ thiêu rất dễ, lên ba vị có rồi, văn điển có, chúng ta đi làm việc đó thiêu sang đem cho cốt về an táng các cụ vừa văn minh mà tốt nhất. Tốt nhất bây giờ thì chúng ta nên gì, nên thiêu ngay khi mà chúng ta thì mất, không cần phải là chúng tôi đến nữa. Các nước văn minh bây giờ họ đều thiêu, mà Đức Phật cũng thế, cũng hỏa thiêu mà. Các đệ tử của Đức Phật chiếm đến thì 90-95% cũng hỏa thiêu mà. Và tôi sau này tôi cũng hỏa thiêu, tôi chưa di chúc, nhưng mà bất cứ lúc nào, đây hôm nay nói cũng tượng trưng cho di chúc rồi, bất cứ lúc nào sau này tôi mất, các đệ tử nên thì trợ niệm cho tôi sau khoảng độ 8-12 tiếng đồng hồ sau thì cũng thể làm mai nhẹ nhàng thôi, đừng có chống kèn, đừng có nhiều thịt, đừng có khóc lóc, nhẹ nhàng đến chỗ tột cùng, không tốn kém tiền của, đừng có trang trí tốn kém quá nhiều, đừng có lễ lạc quá lắm làm gì, đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Và sau đó thì sau một cái là đem đi hỏa thiêu, đem đi hỏa thiêu, thế là về cũng nhập vào tháp, thế là cả ngoan bài trong tháp báo ân kia rồi. Tầng 9 tôi dành cho tất cả các sư ở trong chùa, và tôi cứ cho lên đó ở cùng với các đệ tử cho nó vui, thầy trò cho nó vui, các thầy trò cho nó vui, cần gì mà xây tháp mới nữa, không quan trọng cái chuyện đó. Có thì chắc chỉ có cái lưỡi thôi. Đấy, cho nên Phật tử này hỏi rằng ấy, nếu đem và để vào tháp báo ân được, có làm ảnh hưởng đến con cháu làm ăn không? Tôi dám chắc chắn với các quý vị, nếu vong linh của các quý vị mà không bị đọa lạc, vong linh của các vị được vãng sinh rồi thì chắc chắn con cháu sẽ có phúc, có lộc, có thọ chứ. Nếu mà vong linh mà được sinh về cõi trời, cõi người mà được hưởng phúc báo tốt ấy, thì con cháu chắc chắn phải có gì, có đầy đủ tam đa phúc lộc họ tốt đẹp chứ, làm gì có cái chuyện mà bố mẹ nhập tháp gửi đến cửa chùa hàng ngày được, nếu chưa được giải thoát thì lúc nào cũng được ăn uống no đủ, lúc nào cũng được học Phật tu tập để hồi hướng công đức cho con cho cháu, không được phúc mới là lạ. Tôi nói là không được phúc mới là lạ, có nghĩa là được phúc, đúng không? Rồi một Phật tử nữa hỏi, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy cho con xin hỏi, con muốn thay bàn thờ mới thì con phải làm lễ thế nào và làm sao ạ? Muốn thay bàn thờ mới thì trước tiên chúng ta đóng cái bàn thờ mới để chuẩn bị trước đi. Mang về muốn thay ấy, thì trước tiên là chúng ta muốn làm cẩn thận nhất thì chỉ cho được ba cái lễ nghi thập chú bát nhã, sau niệm Phật xong rồi chúng ta đem cũng phải chuẩn bị cho những thanh bông hoa quả xôi vải được cái cảnh tốt. Chúng ta thì khấn thần linh, khấn gia tiên, khấn tổ cô, tổ cầu, các cụ trưởng thành thất tổ nhà mình là đấy. Chúng con tên tín chủ là gì, địa chỉ ở đâu, ngày tháng năm nay là ngày bao nhiêu đó, vào giờ nào đó, thì chúng con thì muốn làm cái lễ để thay cái bàn thờ mới cho to hơn, cho mới hơn, cho trang nghiêm hơn, đẹp đẽ hơn, để cúng dường các vị thần linh và thổ địa thần gia tiên của chúng ta, khi mà các cụ, các vị thần linh là các cụ chứng giám cho, và khi mà mình làm thì vô tư không sao cả, tự chúng ta làm được, không cứ là phải các sư, chúng ta làm được. Cứ chỉ để ba biến đặt đi thật chú xong bát nhã xong niệm Phật, sau đó một cái thì chúng ta khấn nguyện là làm xong một cái thì chúng ta làm một mâm cơm lên cúng là tốt nhất, không thì thanh bông hoa quả cũng được. Xong một cái thì chúng ta, nếu mà chúng ta khấn nguyện tụng kinh được địa tạng trong vòng 7 ngày, 21 ngày là tốt nhất, hoặc 49 ngày, hoặc 100 ngày càng tốt nữa, thì cái chân hương nơi thờ cúng của chúng ta rất ấm cúng, thần linh thổ địa gia tiên sẽ rất hoan hỉ. Một cái điều nữa ở đây cũng nói thêm, không có trong câu hỏi cũng nói thêm, ví dụ các Phật tử cũng hay đi chùa, chúng ta muốn để chúng ta thì khi hiểu Phật rồi thì muốn là 3 ngày Tết thì muốn cúng chay ở trên bàn thờ gia tiên, nhưng mà con cháu với chồng chúng ta nó chưa hiểu Phật, nó không muốn cũng đang muốn cúng gia tiên nhà họ là phải cúng ăn, nhưng mà khi chúng ta hoan hỉ đi, không nặng nề cái đó, không chấp trước cái đó, họ muốn cúng ăn cứ cho họ cúng, đừng có 3 ngày Tết mà vợ chồng con cái gia đình vì cái cúng chay cúng ăn mà cãi nhau, đừng có vì như thế mà cãi nhau nha. Cãi nhau như thế mà học Phật với ai, và học Phật với ông sư Trình để chùa Khai Nguyên thì tiếc bố thôi. Bảo ai bảo ông ấy bảo thì Tết thì cũng chay thì nguy hiểm, cứ vô tư đi, có tội á thì chúng ta sẽ để sám hối và cùng cái hồi hướng dần dần, đừng có 3 ngày Tết gây lên cái làn sóng ở trong gia đình chúng ta. Đó, nói thêm như vậy để chúng ta hiểu được mọi cái, mọi vấn đề cứ tùy duyên, học Phật là phải tùy duyên, chúng ta không nặng nề, duyên nó đủ đó, thì bao giờ tự nhiên đó, chồng con chúng ta bảo thôi năm nay thì mình đề xuất cũng cây một cái họ ăn thì ngay ừ bà làm thế nào cây bà, thế lúc đó chúng ta làm mới được, và bố mẹ làm thế nào thì chúng con nghe thế cả nhà hoan hỉ, thì đấy mới là người học Phật, mới là người hiểu Phật, mới là người hành giáo Phật. Đó, không nặng nề cái đó, nhưng chúng ta cố gắng để tránh không tự sát sinh được là tốt nhất, ra chợ cũng mua được tốt nhất. Còn bằng nhược bằng ấy mà con cháu nó không đồng ý, nó cứ tự là mua con gà về á, con gà gì nhỉ, gà gì bây giờ đang hot nhất bây giờ này, Đông Tảo hả, gà Đông Tảo là gà đang hot nhất bây giờ. Đó, nó muốn mua con gà đấy, nó cũng giao thừa, nó tự tay nó giết đó, mình khuyên nó không nghe thì thôi kệ nó, vô tư đi. Hôm qua có Phật tử bảo vậy, hai ba hôm nữa nhà con ở bố mẹ, các cậu với các anh em nhà con bảo dỗ mẹ con thì nó thịt cả con lợn, con bảo nó không nghe, thì thầy ấy, con nên về không, không về thì con phạm tội bất hiếu, mà con không về thì mà con về thì con gì, con nhìn thấy nó giết con lợn và nó ăn với nhau con ghê lắm, thầy bảo con thế nào, mà con về hay không về, thầy bảo nó con nghe thế, con bảo về, tôi bảo về. Thế bảo về thì con nhìn thấy con ghê lắm, không sao, mắt thấy như mù con mắt, con mắt như mù con tai như điếc thì vô tư đi, đừng có nặng nề vào đi. Mà gì mình nhìn thấy con lợn nó chết đó thì niệm Phật cho nó, còn hơn là gì trước khi nó chết là thù nó trả được công niệm Phật nào, mình niệm Phật cho nó và cầu nguyện cho nó thì dù sao nó tai được tai không nó cũng đỡ cái bán nặng hơn. Về mà không về thì phải là tội bất hiếu, mà đạo Phật là đạo gì, thiếu hạnh như tiên, phụ mẫu tại đường nhưng mà tại thế, phụ mẫu mất rồi thì chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ, luôn luôn nhớ nghĩ tới ông bà cha mẹ để cầu nguyện. Vậy tại sao sao vì mà các cô các chú bà lề ngoài thì bảo thì có lợi mà chúng ta ngày bố mẹ chúng ta không về, không phải là người học Phật, cho nên hiểu Phật như thế là nguy hiểm. Tôi bảo phải về, thậm chí còn phải về từ hôm trước. Chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa chứ không được dân, không được dân thôi. Chúng ta thậm chí phải về từ hôm trước để quét dọn, để rửa sân rửa sớm, làm được cái gì thì làm. Như thế mới là người học Phật. Chuyển chủ đề sang câu khác. Con cũng là thầy con mà cùng thị doanh các danh hiệu địa phương tỉnh doanh, con xin thầy giảng rõ để cho con lòng tin sâu và không bị thoái lui. Con quy Tam Bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Sau một thời gian con có quyền ăn chay, con có quyền ăn chay. Sau khi đọc thì con thấy sợ, con có quên. Con có quyền. Sau một thời gian con có quyền ăn chay. Sau khi đọc hay là quên. Quên thì biết cái y dài thì cái quyền khổ lắm. Tôi đọc như y chữ đảng nghĩa thì là đọc cái quyền, có quyền, chắc là có quên. Sau có quyền hả? Đây tôi đọc cái nguyên văn và lại theo chữ nhé. Con quy Tam Bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, 7, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày, chấm. Sau một thời gian có quyền, nguyên văn để chữ là chữ quyền, có quyền ăn chay, phải. Sau khi đọc thì con thấy sợ là nghi rằng từ nay con sẽ ăn chay trường cho đến nay cũng được 2 năm. Nhưng có những đệ tử bảo là nhà chùa chỉ phải ăn chay vào những ngày rằm mùng 1, còn để lấy sức kính bạch thầy, cho con lời khuyên. Câu hỏi khó quá. Vì này dẫn chứng bằng các sư, một số các sư bảo các thầy bảo là chỉ ăn chay mùng 1 ngày rằm thôi, thì còn phải tu, phải ăn mặn để có sức chứ. Thì thế thì mình, thì bây giờ thấy khó xử thì mình chịu hỏi tôi câu này thì tôi bó tay. Thế xin thưa các quý vị, chúng ta muốn học Phật để thành Phật, thành Bồ Tát, hay là chúng ta muốn học Phật niệm mới học Phật? Nhưng mà xong rồi á, như là ngài Lý Bình Nam nói là 1.000 người niệm Phật thời này, 1-2 người vãng sinh. Chúng ta muốn thành người 1-2, một trong những 2 người vãng sinh đó, thậm chí là có 5-10 người vãng sinh, hay là chúng ta muốn thành cái số 900 mấy chục người mà rớt lại thế gian. Chúng ta muốn rớt lại thế gian thì cứ nghe mấy thầy kia tháng 2 ngày thôi, hoặc thậm chí tháng chẳng ngày nào, có ai bắt đâu Phật có bắt đâu. Nhưng chúng ta muốn thì ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, để nuôi lớn cái trí tuệ vô lậu của Phật đối với chúng ta. Rồi nữa, chúng ta ăn chay thì chúng ta không phạm vào tội sát sinh, không vào phạm vào tội đồng loại sát sinh. Chúng ta thì tiêu được vô lượng tội chướng ở cái đó. Chúng ta thì ăn chay có phải không? Nếu ăn chay đúng cách, thân thể vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Các quý vị biết tôi ăn chay trường từ khi tôi xuất gia đến nay mà. Việc làm của tôi thậm chí thì còn nhiều hơn là cả ông chủ tịch huyện, thậm chí còn nhiều hơn cả ông chủ tịch tỉnh. Nhiều việc lắm. Các vị thấy như tôi thế này thôi mà rất nhiều việc. Ông chủ tịch huyện ít nhất với ông phải có gì? Có hàng mấy chục ông trưởng phó phòng, có ít nhất là 2-3 ông phó chủ tịch huyện giúp việc. Tôi bây giờ đây 2-3 năm nay mới có các đệ tử gì? nhiều chứ mấy năm trước mà các vị biết rồi. Tôi về nhận cái chùa này năm 2003. Tôi về nhận cái chùa này, tôi thì học xong tôi đi xe máy về, nó còn thổi cơm cho thợ cơ mà. Vì dân lúc đó chưa hiểu gì về đạo. Học xong phóng xe máy về thổi cơm cho thợ, động viên anh em nó ở đây, nó sợ quá. keo hút vài cánh đồng mà gặp ma thì nhiều. Chùa ngày xưa mộ nhiều lắm cho nên nó sợ ma. Thì tôi lại phải đi về để ngủ với mấy anh em thợ. Để thổi cơm cho nó ăn, động viên nó mới dám làm. Đó. Cho nên các vị thấy thì tất nhiên thì sức khỏe thì người ăn chay thì nó không khỏe gì ạ. Nó không khỏe một cách là lông vâng như là lực sĩ đâu. Nếu chúng ta không tập thể dục nữa, không học võ thuật nữa thì nó sẽ khỏe bình thường thôi, đủ sức để dùng thôi. Thôi như các Phật tử chúng ta chỉ cần thế thôi. Khỏe vâng vâng như lực sĩ thì ái dục sẽ gì? Dục vọng sẽ nhiều. Mà dục vọng sẽ nhiều thì sẽ khó để tu. Cho nên chúng ta chỉ cần đủ sức để mà học, mà làm việc, mà tu tập vân vân là tốt rồi. Cho nên là thôi cái câu hỏi này thì xin trả lời cho quý như vậy là Phật tử này phải. Mua câu ông táo á? Cô mua câu ông táo thì cái này thì được một bộ mua câu ông táo thì khoảng mấy chục nghìn? 20 nghìn hả? 50 nghìn hả? 30 nghìn, 50 nghìn tùy theo đúng không? Còn tốt thì 50 nghìn, 100 nghìn. Trước đây á thì chúng ta cứ phải đốt thì mê yên. Nếu mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta quyết định được hết rồi á thì thôi, không cần phải mua câu cáo vẫn được. Nếu chúng ta chưa phải là chủ nhà, còn chồng còn con, chúng ta nó còn lăn tăn á, 50 nghìn để mua cái sự an lạc trong cả một gia đình có đáng không? Một từ 50 nghìn một gia đình được thì cả gia đình được hòa thuận trên cái thế hòa. Bỏ 50 nghìn hoặc 30 nghìn ra mà được thì cũng được. Nếu mà bỏ khoảng 500 nghìn hoặc 5 triệu đó thì suy nghĩ lại, không nặng nề cái đó. Còn các ngài có nhận được cái đó hay không? Không. Tôi phải khẳng định với các quý vị chắc chắn là cái bộ ngũ đó chúng ta phá xuống, các ngài có nhận không? Tôi phải nói chắc chắn không, các ngài không nhận được cái bộ ngũ má đó thì đó là đồ giả, đồ giấy. Nhưng điều quan trọng là gì? Tâm của người thân của chúng ta chưa học Phật pháp họ an. Tâm họ an thì gia đình gì? Gia đình chúng ta thì 3 ngày Tết cũng sẽ an. Cho nên đó, 30 nghìn, 50 nghìn mua cái an cho cả gia đình mấy hôm Tết, thậm chí cả năm sau á. Thôi Đức Phật cũng từ bi khai cho là cũng được, nhưng đừng có quá mà mua thì hình nhân thế mạng rồi xe mã này mã nọ về mà đốt ngày hôm đó, không nên nhá. Thôi được rồi, còn gì nữa? Rồi, cái này tôi trả lời luôn. Mới lúc nãy cô Phật tử trước khi lên chùa chạy vào hỏi tôi trước, bảo là bạch thầy, nhà con mấy hôm trước thì trước đây là con cứ tụng kinh mở đạo tràng, cái là tự đến tụng kinh xong thì chiều tối con tụng kinh A Di Đà là chí thực thì không thấy gì, rất tốt. Nhưng từ hôm con lên chùa con hỏi xong tâm, tâm ở nhà là không được, cũng chí thực mà nó đến. Thế là từ hôm con không cúng, mấy hôm nay con gái của con ngủ hôm nào cũng mơ thấy là gì, có rất nhiều chúng sinh và một vị sư mặc quần áo vàng đến. Thế là con là con nó sợ, con dâu con nó sợ quá. Nếu con dâu không phải con gái, nó sợ quá, bây giờ con làm thế nào? Tụng được mà. Tôi có bảo các vị không tụng được bao giờ đâu. Hỏi tôi không hỏi, những cái gì cần hỏi tôi thì phải hỏi tôi. Cái gì thế mới gọi là hỏi đến tụng trì. Hỏi thầy đệ tử của tôi cái gì mà nó chưa giải quyết được thì phải đến hỏi thầy mà xem các sư ông ấy thế có đúng không, thầy chỉ giáo cho con. Bởi vì các sư ông nó có những cái chưa hiểu được, nó mới vào đạo, bây giờ nó mới đang học mà. Các bác ông, các bác mới đang học, các thầy các cô vào chùa nó có 2-3 năm nay, 4-5 năm nay, thậm chí 10 năm nay, nhưng mà cái sức học của các vị nó toàn gì, còn yếu. Có những cái nó nhìn nhận cho bản thân cũng chưa đủ. Cho nên có những cái các vị hỏi mà còn nghi thì phải đi hỏi, phải thầy chủ trì. Thầy chủ trì không trả lời được thì phải đi hỏi các hòa thượng, các thượng tọa trưởng lão như là Đức Pháp Chủ. Có những cái chúng tôi không biết được thì phải đi hỏi những các bậc trưởng lão tông túc như Đức Pháp Chủ thì mới giải quyết được. Đó. Thế tất nhiên các vị cứ hỏi đi, không vô tư. Cho nên ở đây đấy, nói là ở nhà có cúng được không? Cúng được. Nghĩa là khi chúng ta cúng, chúng ta phải nhất tâm để cúng, phải một lòng một dạ để cúng, để chúng ta đã phát nguyện hành Bồ Tát đạo, bố thí cho họ, họ đến mà ăn được quen và ăn xong họ về, mà có ở lại nhà chúng ta đâu. Giống như đạo tràng các Phật tử mở ra cho các Phật tử cùng đến cùng tu, thì tu xong Phật tử nhà nào là về nhà đấy mà. Đâu có chuyện là ở lại phá cái nhà ta đâu, đúng không? Không có. Vì chúng ta chỉ phát nguyện là gì? Cúng cho ăn vào giờ này và cúng xong thì nhà ai về nhà đấy. Nếu chúng ta phát nguyện là gì? Xong một cái để cho ở lại chùa với tôi đây này. Tôi phát nguyện ở chùa Khai Nguyên này và chùa Tản Viên, cái nơi mà tôi làm, nơi hoàn pháp được tu tập, sau các hồ trung phong hay là sau các phong hồ địa tạng như thế này, các vong linh đến đó đây tu tập mà muốn ở lại chùa để tu, tôi tiếp nhận hết. Nhưng mà các cụ, các vong linh nó phải theo cái sự thứ tự, phải có gì quy củ nền nếp, chứ không có được làm loạn trong chùa đấy. Thì trường hợp là muốn ở lại thì cho ở lại để tu, cống chúng cũng như các Phật tử muốn ở lại thì cho ở lại để tu, nhưng phải có cái trách nhiệm là cùng gì, cùng nhau đoàn kết ở giữa các Phật tử với Phật tử, có sự cung kính giữa các Phật tử với chúng ta trong chùa, và hòa hợp giữa các Phật tử với nhân dân ở địa phương đây, không được gây sự mâu thuẫn chia rẽ đoàn kết nội bộ và nhân dân và các sư trong chùa là được đó. Và ở một thời gian thử thách ấy được rồi, tôi cũng cho làm giấy tờ thủ tục đó. Vì cái trường hợp chúng ta cũng chính thật ở nhà cũng thế, các Phật tử cứ cúng đi. Rồi có người bảo là không được báo chung, báo chung nó mang nó đến, không có cái chuyện đó. Chúng tôi đi học ngày xưa không được, vì hòa thượng thượng tọa cao tăng nào dạy là Phật tử ở nhà không được báo chung nó cái tụng kinh. Dạy như thế là gì? Là không đúng. Một vị sư nào nói với chúng ta tụng kinh ở nhà mà báo chung nó là mang nó đến, như vậy là không phải vị sư có học ở trong giáo hội thật sự, không phải là người được truyền thừa trong chính pháp của Đức Phật, của các tổ. Để chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Còn cái nếu nói là ở nhà không được cúng cháo thì chúng ta phải xem xét là khi chúng ta cúng là phải nhất tâm thì phải cúng, cúng là phải nhất tâm, là phải có gì, là phải có thức ăn thì cúng. Thức ăn là sao? Chúng ta biết nhất, nếu mà không có bánh kẹo, không có cháo thì chúng ta phải có. Khi nấu cơm bữa trưa nhé, nấu cơm bữa trưa chúng ta lấy ra khoảng một thìa cơm, một ít hơn được, nhưng mà phải 7 hạt trở lên, ít nhất phải 7 hạt cơm chứ không được thiếu hơn, không được ít hơn 7 hạt. Chúng ta lấy ra cho một cái bát, cái bát sạch, cái chén sạch, chỉ để chuyên cúng cái đó thôi. Chúng ta lấy, chúng ta đậy lại cho khỏi mèo khỏi rán đó nó ăn lấy vào. Sau đến chiều đến lúc lên chuẩn bị lên thủ kinh, chúng ta đổ cái nước sạch, nước navi, nước sạch vào đó, đổ vừa vừa thôi. Đem lên chúng ta để một cái bàn ở dưới, để một cái mâm và cái bàn ở dưới đất, và giải cái chiếu ra ở dưới đất, chúng ta để vào đó. Nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta làm cho là cái gói cháo mà ăn sẵn đấy, chúng ta cho một gói cháo đó, lấy tí gạo, tí muối nữa, một cái gạo muối và một tí, và là một tí là phép thôi, đủ khoảng cứ 7 hạt trở lên là được đó. Cho vào đó thì chúng ta cũng cho mấy cái bát, mấy đôi đũa, và từ 3 cái bát trở lên, 3 đôi đũa trở lên đó. Cho vào đó chung quanh một cái lâm đó chúng ta cúng. Rồi bát nước, có bát cháo này, tí gạo muối này, bát nước này, rồi mấy cái bát không, mấy cái đũa không để vào đấy. Chúng ta cúng xong đó thì cái đó chúng ta dùng thì dùng, mà không dùng thì chúng ta đem đi, chúng ta vẩy chung quanh ở gần gần chúng ta, nhà ra ngõ, hoặc đem đi chúng ta rửa luôn cũng được. Nếu ở thành phố không có chỗ nào để đổ để vẩy ấy, thì chúng ta đem rửa luôn cũng được. Họ đã dùng, họ dùng cái tâm của chúng ta, tâm chúng ta thí cho họ thì họ nhận được, ăn được, họ dùng được. Đó thì phải làm như thế. Còn nếu chúng ta chỉ đọc không mà không có cái gì cúng trên ban đó thì như vậy là sai. Họ thấy chúng ta đọc nhưng mà chúng ta thì không có cái gì để biết. Thần chú của Phật nó cũng phải có gì, có cái chỗ để nương tựa vào. Bởi vì chúng ta còn là Phật tử, tâm, cái tâm quán của chúng ta, công đức và tâm quán chúng ta chưa lớn, chúng ta chưa thể quán thì không thể có được. Như Phật, như Bồ Tát, như các bậc trưởng lão tu lâu thì chúng ta phải có cái đối tượng đó để quán. Đó, nên dạy chúng ta như vậy được, hay đó làm được. Một câu hỏi nữa là con xin bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. trong tụng kinh Địa Tạng, thầy Địa Tạng, con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát. Và trong khi tụng kinh Địa Tạng, con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát và mặt như có cái gì ám vào và cả tai nữa. Bạch thầy, hiện tượng trên là như thế nào, tức là có vấn đề là sao? Vấn đề ở đây có thể là do kiếp trước chúng ta cũng đã tu tập rồi nhưng đi sai đường lạc lối, cứ mong cầu thần thông, thì bây giờ chúng ta tu thì cái đó đến nó phá chúng ta, đấy là tam đại thánh chủ đấy, và chúng ta giết hại họ, làm đau khổ cho họ và khiến thành gì, họ oán ghét chúng ta, họ phá chúng ta, không cho chúng ta tu, đấy là họ tam đại thánh chủ đấy là phá. Thì cái trường hợp như thế này thì khi chúng ta đi vào tụng kinh phải cố gắng lên một chút, đừng có sợ, phải vượt qua nó và nhất tâm để hồi hướng cho họ. Và chúng ta đặc biệt là phải sau khi tụng kinh phải hồi hướng cho họ, một thời gian sau sẽ hết thôi. Và khi mà gặp cái đó thì chúng ta phải quán tưởng là gì, chúng ta phải đọc kinh mà gặp cái trường hợp như vậy, chúng ta phải quán tưởng rằng á có cái quang minh, tức là một cái luồng ánh sáng từ trong cơ thể của chúng ta nó phát ra, nó đẩy hết cái âm khí ra bên ngoài đi và nó không bám được vào mình. Giống như mặt mình bẩn đó thì mình lấy nước để rửa lau sạch nó đi, và dần dần tự nhiên những cái đó sẽ nhẹ đi, sẽ hết băng thôi. Cái này, những cái kinh nghiệm này chúng tôi có rất nhiều, đã trải qua rất nhiều những cái đó. Thậm chí khi chúng ta tùng và bảo thế, toàn thể thân thể của mình nó còn gì, còn nóng ran lên như trăm ngàn bạn ức cây kim đâm vào cái lỗ chân lông của mình nữa cơ. Có người còn thấy nóng ran bừng bừng như là lửa đốt nữa cơ. Cái có người ấy, thì tự nhiên gia đình đang yên vui học kinh một cái gia đình nó phá, đứng lên nó chống đối nó phá ầm ĩ nữa cơ. Cái trường hợp đó là tam gia trái chủ nó phá, thì chúng ta cần phải sám hối, cần phải phóng sinh tu phúc để sám hối cái nghiệp chướng ở nhiều lần nhiều kiếp trước, tăng trưởng thiện căn lên, tiêu trừ nghiệp chướng thì mới có được bình yên để mà tu. Nhưng cái này phải có thời gian, không phải một sớm một chiều mà được ngay đâu, phải cố gắng nỗ lực. Còn nhiều câu hỏi lắm, mà thời gian 11 giờ kém 10 rồi. Đã đến 11 giờ xong cho thượng cúng xong phóng sinh luôn nhé. Con bạch thầy, con cũng như một số bạn đồng tu khác, sau khi biết đến công đức của việc ấn tống kinh sách thì đã phát tâm thỉnh kinh về rồi mang ra hàng phô tô để gieo duyên. Hôm trước con có đi in rất nhiều quyển kinh Vu Lan và mang đến chùa để nhà chùa gieo duyên. Con có mang đến phòng thông tin và được nói chuyện với sư bác anh Nghiêm. Bác có nói với con là lần sau các Phật tử không nên tự đi in như thế, vì nhìn quyển kinh không được đẹp, không được trang nghiêm, và hơn hết nữa là gieo duyên kinh người ta phải đọc tụng và thụ trì thì mới có công đức ấn tống kinh sách. Chùa Khai Nguyên thì không dùng đến kinh Vu Lan, các Phật tử mang đến như thế thì nhà chùa sẽ giúp Phật tử gửi cúng đến chùa nào dùng đến. Con rất hoan hỉ và đồng ý. Và con được biết thêm là có rất nhiều Phật tử khác cũng tự in kinh sách theo ý mình rồi gửi đến nhà chùa. Con xin trình bày để thầy nói, để các Phật tử chúng con được biết, chúng con có nên tự in kinh để gieo duyên như thế không ạ? Chúng ta ấn tống kinh sách lưu hành pháp bảo là công đức rất lớn, nhưng mà trên thực tế chúng ta phải biết là kinh sách pháp bảo của Đức Phật chúng ta in ấn xong phải có người gì ạ, có người đọc tụng nó có công đức. Còn không có người đọc tụng thọ trì thì nói chỉ là một gì, là một quyển sách bỏ không đấy, không chẳng có gì cả, chẳng có lợi ích gì cả. Lợi ích là ở chỗ có người thọ trì và đọc tụng đấy. Thì ở đây á thì cái bộ kinh Vu Lan báo hiếu á, thì thường thường các chùa ở miền Nam thì họ hãy đọc tụng nhiều hơn, miền Bắc của chúng ta thì thường là hãy tụng, kể cả bộ Vu Lan báo hiếu thì thường họ hãy tụng kinh là Địa Tạng hoặc là kinh gì ạ, cái kinh Thủy Sám cái thủy sáp. Thì thường thường này chúng tôi ngày xưa đi hạ đến cư thường thế, mà vào dịp Vu Lan báo hiếu thì thường thấy tổng địa tạng và thủy sáp, chứ ít khi thấy tổng Vu Lan. Không thấy tổng Vu Lan, Vu Lan nó cũng chỉ có giảm được ý nghĩa Vu Lan xong rồi tụng thủy sáp và tổng địa tạng một tuần thôi đó. Thì cho nên chúng ta hoặc là tụng kinh nhau như này, chúng ta thấy là ấn tống kinh sách gì thì chúng ta muốn ấn tống trước tiên chúng ta nên đến hỏi các thầy trụ trì ngôi chùa đó, các thầy muốn ấn tống kinh gì, thiếu kinh gì mà các Phật tử lễ đọc kinh gì để chúng con xin ấn tống, để chúng ta ấn tống. Mà nếu mà ấn tống đem ra hàng photo á thì đúng photo nó rất là, nhìn cái quyển kinh nó rất là xấu, mà chữ photo thì chỉ một thời gian vài tháng sau là nó bay thôi, chữ lâu là dở nhiều lần là nó bay, chữ đi là nó mờ, là không còn nhìn cái gì nữa. Cho nên thì chúng ta in ít nhưng mà nó đẹp, nó bền, gửi đến tay Phật tử và chư tăng người ta đọc tụng thì tốt hơn là in nhiều mà không có ai đọc tốt. Cho nên cái việc tốt nhất là phải nên gì, nên đến thưa thỉnh các quý thầy trụ trì nơi nào chúng ta muốn cúng giảng vào trước, thì khi đó đồng ý thì cái gì là bảo chúng ta, cái gì chúng ta mới in ấn cái đó. Nếu ở chùa chúng tôi đây bây giờ chẳng hạn, đầu sách nào mà in ra phát cho Phật tử gần như là tôi đều duyệt hết đó, tôi mới cho in. Trước đây còn xưa ông tính thì ông cứ in linh tinh, ông thích in cái liệu in. Nhưng mà từ khi là tôi chấn chỉnh lại là in cái gì, phát hành cái gì là tôi phải gì, tôi phải duyệt đấy. Và hiện tại bây giờ trong chùa chúng ta là tôi chỉ mới duyệt khoảng độ tầm chục đầu sách, hơn chục đầu sách một tí thôi. Và mấy đầu kinh là duyệt để cho phát hành cho bạn đảng Tịnh Tông và Hội Việt Nam chúng ta. Kể cả cái chú Đại Bi lần trước cũng vậy, các vị ấy in để phát, in ở chùa Khai Nguyên nhưng mà không hỏi gì với tôi cả, tự in. Lấy cái nghi thức ở trong miền Nam, mà nghi thức của miền Bắc chúng ta thì có đọc tụng nghi thức miền Nam đâu. Mà cả những cái câu dịch của chú Đại Bi trong miền Nam và Phiên Lâm cũng có nhiều từ khác với miền Bắc chúng ta. Chúng ta đọc theo kiểu như thế, chúng ta là người miền Bắc, Phật tử miền Bắc, chúng ta đến trì chú Đại Bi với các sư ở các chùa khác một cái chúng ta chật ngay, không vào được với các sư, không vào được với các Phật tử ở chùa khác. Cho nên cái chú Đại Bi ở miền Bắc chúng ta, các cụ ngày xưa Phiên Âm tụng quen rồi thì chúng ta phải học cái chú Đại Bi nghi thức của miền Bắc chúng ta để chúng ta theo, bất cứ đến chỗ nào chúng ta theo. Nhưng ở đây chúng ta thì đạo tràng trong một bộ Việt Nam chúng ta đây có một cái cách chỉ chú Đại Bi nó khác, cái âm điệu nó giống như là Phá Lễ Tụng Kinh Địa Tạng của Trung Phong đó, cho nên là nó nghe là nó ấy hơn. Nhưng mà đấy chỉ ở trong nội bộ chúng ta thôi, thì khi ra ngoài chúng ta vẫn phải đọc tụng theo cách thức của giáo hội, các sư miền Bắc và các Phật tử miền Bắc. Và tôi cũng đã cho chấn chỉnh lại và cho in ấn lại cái chú Đại Bi của chùa Việt Nam rồi, đích thân được duyệt đi duyệt lại. Thì ngày xưa chúng tôi được đi học các hòa thượng thượng tọa mà đặc biệt là Đức Pháp Chủ này rất sâu sắc về cái này, về chữ Hán là ngài rất giỏi. Mà ngày xưa chúng tôi được học trò của ngài cho nên là cũng nắm bắt được một phần nào đó, cho nên thì những cái khóa lễ cần để bắt tiếng Bắc thì chúng tôi đã để nguyên như vậy. Cho nên lần sau chúng ta nhớ là ấn tống cái gì thì nên đến hỏi các quý thầy trước, đừng có tự đi in như thế mang đến không dùng. Hay nhất là cái kinh kỳ cầu, hôm trước không lọt có Phật tử và điện lên cho tôi bảo là có kinh kỳ cầu. Kinh kỳ cầu là có một Phật tử dậy sáng mở ra thì thấy cái cửa nhà mình nó dán, nó kẹp vào trong cái tờ giấy để bấm cửa, và nó ghi vào đó là gì? Ai nhận được quyển kinh này, ai gặp được quyển kinh này thì có rất nhiều công đức và phúc báo, nhưng mà phải gì, phải đem in ra 1.000 quyển và đi phát cho 1.000 người thì mới được. Nếu không phát được thì sẽ gặp tai nạn, sẽ đi ra đường, sẽ bị gì, xe cán chết hay là đi như thế nào đó. Ôi dồi ôi, nói như thế là từ sơ quá, bảo thầy ơi như thế là thế nào. Tôi bảo nếu mà gặp trường hợp như thế cứ vào gì khấn trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên của mình nhá, xong rồi thì đọc một cái nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh và khấn đem đi hóa cả quyển kinh kỳ cầu đi không sao, tội đâu tới chịu, phúc thì các vị hưởng. Vì trong Phật pháp chính truyền không có cái chuyện mà dọa người ta, bắt người ta phải in 1.000 cuốn trao cho 1.000 người thì mới được phúc, bằng không thì đi ra đường sẽ bị tai nạn, gia đình sẽ gặp cái này cái nọ. Như thế không phải là Phật pháp chính truyền, mà chỉ do gì, do cái bọn vớ vẩn nó đi lợi dụng Phật pháp để nó hủy hoại. cái thanh danh uy tín của đạo Phật chúng ta mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta nhận cái đó cũng đừng có lo sợ, cứ tụng niệm Bát Nhã Tâm Kinh là hóa đi cho tôi, hóa cái tự kinh đó. Và cái kinh đó không phải là kinh của trong giáo hội, trong Phật giáo họ soạn, mà do thì mấy cái vị đồng bóng với cái vị nó muốn kiếm tiền nữa mà nó ăn trộm giáo pháp của Phật, nó in ra, nó nhặt chỗ này một tí chỗ kia một tí, và nó bảo đây là kinh kỳ cầu của nhà Phật, không có, không phải. Mà thần chú nó đi sai, nhiều cái nó đi sai, cho nên ở đây là không hay có đâu. Thỉnh thoảng có Phật tử mang đến là vài nghìn cuốn vào nhà chùa pháp thôi, và không có pháp đâu, cái gì không đúng với chính pháp thì không pháp đó, thì các Phật tử cũng biết như thế. Một câu hỏi nó sơn 10 phút nữa. Nhanh thế. Thôi có một Phật tử nữa có câu hỏi là nó bạch thầy. Là thế nào gọi là trung phong tam thể niệm? Xin thầy giải thích cho. Chúng con chưa hiểu thế nào là trung phong tam thể niệm. Trung phong tam thể niệm đây là một cái pháp hội mà chúng ta tổ chức suốt rồi, mỗi một năm ít nhất là có 3 lần 4 lần tổ chức pháp hội. Đấy. Thì về các Phật tử vẫn còn cãi nhau, có người thì hiểu là trung là trung ương, là ở giữa, phong có nghĩa là gió, có nghĩa là gió ở giữa. Tam thời tức là ba thời trung điện, trung phong là ở giữa gió mà có 3 thời trung điện. Ở đây xin chào cho quý vị, ở đây là trung phong tam thể niệm. Trung phong thì chỉ có tên người, một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị pháp sư. Ngài vốn là, ngài không phải người Việt Nam của chúng ta. Ngài sinh ra ở Trung Quốc ngày xưa, nhưng mà cũng từ thế kỷ thứ, ngài sinh ra năm 1263 và ngài mất năm 1323. Ngài có cái tên ở trong chùa là khá nhiều tên của ngài là Trung Phong Minh Bổn thiền sư Trung Phong Minh Bổn. Ngài sinh năm 1263 và kỳ tịch năm 1323, thọ 61 tuổi. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài xuất gia từ năm 15 tuổi xuất gia, học pháp cổ pháp với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư. Và sau một thời gian hơn 10 năm gần thời học đạo, tức là năm đó là ngài đã gần 30 tuổi, 28, 29 tuổi, thì khi đó ngài được thầy ấn chứng, và sau đó thì ngài lên núi Đông Thiên Mục, và ngài làm một cái am chanh, và ngài ở 15 núi ẩn cư trên núi, không bước xuống khỏi núi 15 năm, ẩn cư trên núi, có gì ăn đấy, có rau ăn rau, có uống nước suối rồi ăn rau rừng, không đi xuống cất thực, không đi xuống xin ăn, ẩn cư trên núi như một người rừng như vậy 15 năm, các vị thấy không? Ít người có thể làm được điều đó. Nhưng sau khi mọi người phát hiện ra ngài ở trên núi như vậy, mọi người mới tập trung kéo nhau đến để học đạo, và biến cái núi Thiên Tông Thiên Mục đó thành một cái đạo tràng lớn. Và ngài sau này sẽ trở thành quốc sư. Cái tiếng tăm của ngài, đức độ của ngài được lan truyền rộng khắp nước Trung Quốc lúc bấy giờ, thời bấy giờ, thì ngài trở thành vị quốc sư, tức là thầy của vua đó. Nhưng đặc biệt những cái tác phẩm của ngài có rất nhiều, như cái tác phẩm cho đến bây giờ mà tồn tại được nhiều người yêu thích nhất, đó là tác phẩm Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Phản Tập mà chúng ta hay tổ chức pháp hội đó. Ngài nương vào cái bộ kinh Nam Di Đà, và trong cái bộ kinh đó có những bài tán tụng, và đặc biệt là có những bài khai thị, có hơn chục bài khai thị, 14-15 bài khai thị của ngài ở trong cái pháp hội đó. những cái lời khai thị của Ngài rất là thâm sâu, huyền diệu. Cho nên cái pháp, những cái pháp hội như vậy chúng ta tổ chức đó, chúng ta thấy mỗi khi tổ chức nó bằng cái sự lòng từ bi và sự gia trì của Ngài và của chư Phật Bồ Tát, sự thu hút lòng người khủng khiếp. Ai đến dự pháp hội 10 người, 100 người, 1000 người thì đại đa số đều thấy rất hoan hỉ. Cả âm dương đều đứng lặng. Mà tham dự những pháp hội đó chúng ta được dự, chúng ta thấy rồi, không cần phải giải thích nữa. Về trung tâm chính là ngoài cái bộ đó, ngoài cái nghi lễ đó, theo tên của người sáng lập cho cái pháp tu đó, cái pháp hội đó, chính là ngày trung phong Minh Bổn Hòa Thượng, hay là trung phong Minh Bổn Thiền Sư, vân vân, hay là trung phong Minh Bổn Quốc Sư, vân vân. Tam thời tức là gì? Tam tức là ba, thời thì chỉ cho thời gian, tam thời tức là ba thời đọc cùng bộ kinh đó. Thời gì? Thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Hệ niệm, hệ tức là buộc, hệ tức là buộc, là trói lại, gọi là hệ. Niệm tức là gì? Chúng ta dùng cái tâm thiện, cái tâm tốt đẹp để lễ Phật, để tán Phật, để tụng kinh, để niệm Phật trong các thời, ba thời đệ nhất, đệ nhị và đệ tam, lấy cái nhà mới là căn bản. Và các bài tán Phật, lễ Phật và niệm Phật đó để mà trợ duyên, để trở thành một cái pháp hội viên mãn đầy đủ các nghi lễ như vậy đó. Cho nên thì nói sơ sơ như vậy chúng ta biết, chứ không phải là trung là ở giữa, phong là gió, không phải là ở giữa gió mà ba thời tụng kinh niệm Phật, một số người hiểu đâu. Đó, cái này thì bao giờ đến cái pháp hội trung phong có thời gian dài hơn thì thầy sẽ giải thích. Hôm nay thời gian hết rồi, còn mấy phần tử mà có câu hỏi nữa thì chưa được trả lời thì thôi. Năm cũng sắp qua, năm mới thì cũng gì sắp tới, cho nên cái gì mà chưa được trả lời thì cũng gì cũng bỏ qua hết đi, đừng có ấm ức mà mang về nhà nhé. Thì thấy lúc đầu có mấy người đưa câu hỏi nhưng xong rồi cũng từ từ đưa lên thì nhiều quá, tăng cấp rồi nhưng mà cũng không hết. Mà trả lời theo cái kiểu mà hỏi đâu trả lời đấy thì chúng ta nghe 10 người thì ngủ mất 9 thì thôi thất bại. Cho nên cũng phải mở rộng ra một chút, 10 người thì 9 người cười, 1 người ngoác ngoải thôi thì còn được. Thôi thì bây giờ thì cũng chuẩn bị năm cũ thì chỉ còn có một tuần nữa thôi, tháng thiếu là sẽ qua đi. Năm mới Vĩnh Tân sắp tới, cũng cầu nguyện nhân đây, cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ để cho tất cả cái tôn đức tăng ni và các quý vị Phật tử đồng tu hiện diện trong đạo tràng này cùng toàn thể thân quyến gia quyến của các quý vị, còn mấy ngày nữa để cũng bình bình an an, sang năm mới thì càng bình bình an an hơn nữa. Và đặc biệt là cố gắng tinh tấn tu học Phật pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để tới khi mà viên mãn báo thân, xả bỏ báo thân này ở trên thế gian này á, thì đều được là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hẹn gặp nhau ở thế giới đó mới là vĩnh cửu, thế giới này không vĩnh cửu đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Ha ha ha,闻三摩地娑诃。嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。